If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lực lượng Israel đang tiến vào thành phố Rafah ở khu vực cực nam của dải Gaza. Người dân địa phương cho biết họ nhìn thấy xe tăng và các phương tiện quân sự khác di chuyển vào 5 địa điểm lân cận của khu vực El Mawasi ở phía tây Rafah với pháo kích và tiếng súng dữ dội vọng đến lều của các gia đình người Palestine khiến họ phải di dời. Vụ tấn công mới nhất được coi như là đã cướp đi sinh mạng của 8 người. Được biết, Rafah được coi là nơi ẩn náu cuối cùng của nhiều người Palestine phải di dời với hơn 1 triệu người lánh nạn cuộc chiến phải chạy trốn đến khu vực này. Mọi việc xảy ra trong thời kỳ căng thẳng giữa quân đội Israel với chính phủ. Phát biểu với kênh 13 của Israel, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel IDF, Phó Đại đốc Daniel Hagari đã đưa ra một tuyên bố gây tranh cãi liên quan đến mục tiêu lâu dài của quốc gia ông là loại bỏ Hamas.
Công việc tiêu diệt Hamas khiến chúng biến mất chỉ đơn giản là ném cát vào mắt công chúng. Nếu chúng ta không mang thứ gì khác đến Gaza, thì cuối cùng chúng ta sẽ lại có Hamas trở lại.
Điều biết chính phủ Israel đã đưa ra một tuyên bố ngay sau khi những nhận xét của ông Hagari cho biết việc loại bỏ Hamas vẫn là mục đích chính của họ. Ông Netanyahu nhắc lại rằng hoạt động của Israel tại Gaza sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu giải cứu những con tin còn lại bị Hamas bắt giữ trong cuộc đột kích ngày 7 tháng 10.
Chúng tôi sẽ không rời dải Gaza cho đến khi tất cả con tin được trả lại, cả người sống và người chết. Chúng tôi đang thực hiện công việc này và nhiều sứ mạng khác. Bây giờ tốt hơn hết là nên im lặng về điều đó.
Trong đó các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra ở Israel thêm một ngày nữa, với những người biểu tình tụ tập bên ngoài tư dinh của ông Netanyahu ở Jerusalem. Đồng thời, ngày càng có nhiều lời kêu gọi chính phủ Israel từ chức và người dân bày tỏ tức giận đối với cách họ xử lý cuộc chiến ở Gaza. Những người biểu tình cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại khu vực này và thả những con tin còn lại do Hamas bắt giữ. Diễn giả và là người biểu tình Ami Roar đã cáo buộc chính phủ Israel đặt lợi ích của mình lên trên việc bảo đảm an toàn cho những người bị bắt.
Chúng tôi biết rằng cách duy nhất để trả lại các con tin bị giam giữ ở Gaza và bắt đầu quá trình hàn gắn vết thương của đất nước này là loại bỏ chính phủ phân biệt chủng tộc vốn luôn chọn sự sống còn của họ thay vì sự sống còn của con tin. Vì vậy, chúng tôi đếm từng ngày ở đây theo cách chúng tôi làm. Chúng tôi đang sử dụng cuộc biểu tình bất bạo động ở mọi nơi trên đường phố, ở các thành phố cạnh tư dinh của Thủ tướng, để chắc chắn rằng chính phủ mục nát này sẽ không tồn tại càng sớm càng tốt.
Trong đó, các nhóm viện trợ nhân đạo cho biết họ vẫn chưa tiếp cận được hành lang do quân đội Israel mở ra để cung cấp hỗ trợ cho những người Palestine đang gặp khó khăn. Được biết, quân đội Israel đã thông báo vào đầu tuần này rằng họ sẽ thực hiện tạm dừng chiến thuật trong các hoạt động của mình trong khoảng 11 giờ mỗi ngày để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, người phát ngôn UNRWA là ông Jonathan Fowler nói rằng các nhóm viện trợ hoạt động trên căn bản an toàn vẫn là quá nguy hiểm.
Khó khăn là những người nhân viên thiện nguyện, bao gồm cả nhân viên UNRWA, cũng như những người từ các bộ phận khác trong hệ thống Liên Hiệp Quốc. Họ phải có khả năng đến biên giới để lấy những chiếc xe tải đó, rồi phân phát cho người dân, và đây là nơi hết sức khó khăn vào lúc này. Một trong những lý do là vì đây vẫn là vùng chiến sự.
Trong đó, cộng đồng Âu Châu đã cùng thể hiện sự ủng hộ của mình đối với SIP sau những mối đe dọa chống lại quốc gia này bởi nhóm quân sự Hezbollah của Lebanon. Lãnh đạo nhóm là ông Hassan Nasrallah cho biết quốc gia này đã chọn tham gia vào cuộc chiến bằng cách cung cấp cho Israel quyền tiếp cận các căn cứ quân sự của mình. Vì vậy, ông đã cảnh báo rằng Hezbollah từ đó sẽ coi Sip như kẻ thù.
Nói một cách ngắn gọn và trên nền tảng quốc tế này, Sip nên được cảnh báo rằng việc mở các căn cứ và phi trường của Sip cho Israel nhắm mục tiêu vào Lebanon, có nghĩa là chính phủ Sip đã trở thành một phần của cuộc chiến và lực lượng kháng chiến sẽ đối phó với Sip như thể là một phần của cuộc chiến.
Trong đó, Tổng thống Sip là ông Nikos Christodoulides đã tìm cách hạ thấp mối đe dọa, nói rằng đất nước của ông không liên quan đến cuộc xung đột và quan tâm nhiều hơn đến việc giải quyết tình hình nhân đạo ở Trung Đông.
Cộng hòa Sip không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến chiến sự. Cộng hòa Sip không phải là một phần của vấn đề, mà là một phần của giải pháp. Vai trò của chúng tôi, chẳng hạn như được thể hiện thông qua hành lang nhân đạo, được không chỉ thế giới Ả Rập mà cả cộng đồng quốc tế công nhận.
Còn người phát ngôn của Ủy ban Âu Châu, ông Peter Steno, đã tìm cách nhắc nhở lãnh đạo Hezbollah rằng Sip vẫn là một thành viên của tổ chức này.
Let me remind everyone that Cyprus is member state of the European Union. That means European Union is...
Hãy để tôi nhắc mọi người rằng Sip là một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Điều đó có nghĩa là Liên minh châu Âu là Sip và Sip là Liên minh châu Âu. Điều đó có nghĩa là bất kỳ mối đe dọa nào đối với một trong các quốc gia thành viên của chúng tôi đều là mối đe dọa đối với Liên minh châu Âu. Vì vậy, theo nghĩa này, Liên minh châu Âu hoàn toàn ủng hộ Sip và tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các mối đe dọa Sip đến từ Hezbollah.
Được biết, Sip và Lebanon duy trì mối quan hệ song phương tốt đẹp trong lịch sử và đang tìm cách giảm leo thang mọi căng thẳng do tuyên bố thủ lãnh Hezbollah gây ra. Các nguồn tin cho biết Bộ Ngoại giao của hai nước đã liên lạc chặt chẽ và đang tiến hành các cuộc thảo luận về chuyến viếng thăm tiềm năng của Bộ trưởng Sip là ông Konstantinos Kombos tới Peru trong tương lai gần. Trong bức thư, Thủ tướng Lebanon là ông Najib Mikati đã cảm ơn Tổng thống Sip, ông Christodoulides, vì đã hành xử tốt đẹp tình huống này.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn, hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au